Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Lê Tâm và tạp chí nước Úc trong tuần xin chào quý vị, xin chào anh Quốc Vinh.
Chào Lê Tâm và xin chào quý thính giả.
Thưa quý vị, theo số liệu mới từ công ty nghiên cứu thị trường bất động sản Cotality, tình trạng suy thoái bất động sản ở Úc vẫn tiếp tục diễn ra nhanh chóng. Với giá trị nhà trên toàn quốc hiện nay thấp hơn 3,6% so với mức đỉnh đầu năm 2026. Thưa anh Quốc Vinh, tại sao thị trường bất động sản lại đang giảm sút ạ?
Người ta tin rằng sự suy thoái được thúc đẩy bởi lãi suất cao hơn, những thay đổi về ưu đãi thuế cho đầu tư bất động sản. Người mua kém tự tin hơn, số lượng nhà giao bán ngày càng tăng. Sydney và Melbourne đang trải qua sự tụt giảm nhanh nhất trong số các thủ phủ lớn.
Cảm ơn anh. Đây chỉ đơn giản là một sự điều chỉnh bình thường của thị trường, hay là chúng ta đang bước vào một cái thời kỳ suy thoái nhà ở nghiêm trọng hơn thưa anh?
Có thể nói rằng đây không chỉ là một sự điều chỉnh thông thường. Một mặt, Bộ trưởng Nhà ở Claire O'Neill của chính phủ lập luận rằng thị trường nhà ở Úc vốn dĩ mang tính chu kỳ và các giai đoạn tăng trưởng mạnh thường theo sau bởi sự suy thoái. Bà lưu ý rằng mô hình này đang xảy ra khoảng 4 lần trong 10 năm qua. Tuy nhiên, một số nhà kinh tế tin rằng sự suy thoái này có thể lớn hơn nhiều so với các chu kỳ trước đây. Nhà kinh tế độc lập Cameron Kusher nói rằng hầu hết các ngân hàng lớn và các nhà dự báo, bao gồm cả tôi, đều tin rằng sự suy thoái này sẽ là lớn nhất trong khoảng 50 năm qua. Ủng hộ quan điểm này, công ty thống kê địa ốc Cotality báo cáo rằng 93% vùng ngoại ô các thành phố lớn đang trải qua sự sụt giảm giá, trong khi giá nhà ở Sydney đã giảm 7,1% so với mức đỉnh. Cho nên có thể nói mặc dù suy thoái theo chu kỳ là điều bình thường, nhưng phạm vi giảm giá và dự báo của các nhà kinh tế cho thấy đây có thể trở thành một trong những đợt suy thoái nhà ở nghiêm trọng nhất của Úc trong nhiều thập niên qua.
Dạ vâng, trong khi đó về bối cảnh chung thì tình hình kinh tế Úc lại đang tăng trưởng. Số liệu mới nhất cho thấy GDP của Úc đã tăng lên 2,1% trong năm tài chánh vừa qua. Thưa anh Quốc Vinh, liệu đây có phải là tin tốt không anh?
GDP của Úc đã tăng 2,1% trong năm qua, được Bộ trưởng Ngân khố Jim Chalmers mô tả là mạnh hơn nhiều nền kinh tế tiên tiến. Tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ thường có nghĩa là có thêm việc làm, chi tiêu nhiều hơn, hoạt động kinh doanh mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, tăng trưởng mạnh hơn cũng có thể làm tăng áp lực lạm phát nếu cầu tăng nhanh hơn cung.
Dạ vâng, liệu tăng trưởng kinh tế có thực sự là một cái vấn đề nếu như nó giữ lạm phát ở mức cao? Và khi nào thì việc tăng trưởng kinh tế lại trở thành một vấn đề cho nước Úc ạ?
Tăng chi tiêu cũng có thể có nghĩa là nhu cầu hàng hóa vượt xa nguồn cung, dẫn đến tăng giá và góp phần gây ra lạm phát. Điều này tạo ra một vấn đề nan giải về chính sách. Nền kinh tế mạnh hơn là tích cực, nhưng nếu nó giữ cho lạm phát tăng cao, thì Ngân hàng Dự trữ Trung ương có thể cần phải duy trì lãi suất ở mức cao hoặc thậm chí tăng thêm nữa. Do đó, GDP cao có thể gây thêm áp lực lên Ngân hàng Dự trữ trong việc tăng lãi suất một lần nữa.
Cảm ơn anh. Như anh vừa nói thì tăng trưởng có những cái vấn đề ảnh hưởng đến lạm phát và có thể vẫn giữ cho lãi suất cao. Thì mối quan hệ quan trọng giữa lãi suất cao với nền kinh tế và nhà ở là gì thưa anh?
Nghịch lý là chỗ đó. Tăng trưởng mạnh có lợi cho việc làm và hoạt động kinh tế, nhưng nếu nó ngăn chặn lạm phát giảm thì cuối cùng nó có thể gây tổn hại cho các gia đình thông qua lãi suất cao hơn.
Có phải lãi suất hiện nay là yếu tố lớn nhất để mà ảnh hưởng đến giá nhà không anh?
Lãi suất tiền mặt của Ngân hàng Dự trữ hiện nay là 4,35% sau 3 lần tăng lãi suất trong năm 2026. Nhiều nhà kinh tế vẫn nhận thấy khả năng xảy ra một đợt tăng lãi suất khác nữa trước cuối năm. Lãi suất mà cao hơn thì sẽ dẫn đến một số những cái hệ quả là làm giảm khả năng vay mượn, tăng tiền trả nợ, nhu cầu của người mua thấp hơn và thúc đẩy việc giá nhà sụt giảm.
Cảm ơn anh. Vậy thì trong tình hình này, giá nhà thực tế có thể giảm đến mức nào nữa ạ?
Kinh tế gia độc lập Cameron Kusher nói rằng yếu tố quyết định chính giá nhà sẽ giảm đến mức nào là lãi suất sẽ tăng cao đến đâu và duy trì ở mức cao trong bao lâu. Các nhà kinh tế của ngân hàng ANZ cũng lập luận tương tự rằng lãi suất thấp kết hợp với những thay đổi về thuế và sự bất ổn toàn cầu đã làm giảm tâm lý thị trường. Các chuyên gia có những dự báo khác nhau. Ngân hàng Commonwealth dự kiến giá nhà sẽ giảm khoảng 9% trên toàn quốc từ đỉnh đến đáy, trong khi AMP dự kiến sẽ giảm khoảng 10% trên toàn quốc. Còn của ngân hàng ANZ thì nói rằng Sydney sẽ giảm khoảng 14,5%, Melbourne giảm khoảng 12,8%. Một số nhà kinh tế cho rằng đây có thể là đợt suy thoái nhà lớn nhất tại Úc trong nhiều thập niên qua.
Dạ vâng, thưa anh Quốc Vinh, anh có nghĩ là mức giảm 10% là đủ để mà cải thiện khả năng chi trả nhà ở không anh?
Theo phân tích của Bộ Tài chánh, giá nhà ở trung bình tại Úc đã tăng hơn 400% kể từ năm 1999. Đồng thời, lãi suất thế chấp vẫn ở mức cao, ngay cả khi giá bất động sản giảm 10%, thì người mua vẫn có thể phải đối mặt với chi phí vay lớn vì lãi suất vẫn gần mức cao nhất trong nhiều năm. Nói như vậy để thấy mức giảm 10% giá nhà sẽ có lợi cho một số người mua, nhưng nó khó có thể giải quyết được những thách thức về khả năng chi trả của Úc do giá nhà tăng trong thời gian dài vừa qua và sự tồn tại của lãi suất cao.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Vậy thì trong tình hình này, đối với các cái thành phố thủ phủ của nước Úc, thì những nơi nào có thể gọi là người thắng và những nơi nào có thể gọi là kẻ thua ạ?
Không phải tất cả các thành phố đều phải đối mặt với những rủi ro giống nhau. Giá nhà sụt giảm nhiều hơn ở Sydney và Melbourne. Những thành phố này đã trở nên vô cùng đắt đỏ và hiện phải đối mặt với những đợt điều chỉnh lớn hơn. Melbourne có vùng đệm tương đối nhỏ vì tốc độ tăng trưởng của nó trong những năm gần đây yếu hơn. Trong khi các thủ phủ khác như Perth, Brisbane, Adelaide thì tương đối hơn, những thị trường này đã đạt đến mức tăng trưởng mạnh mẽ trong 5 năm qua và có thể chịu đựng được sự sụt giảm lớn hơn mà không cần quay trở lại mức trước đại dịch. Perth dường như là ứng viên sáng giá nhất. Theo mô hình của công ty Cotality thì ngay cả khi thị trường nhà ở Perth giảm 20% so với mức đỉnh thì giá nhà ở trung bình vẫn ở mức tương đương với tháng 4 của năm 2025. Tương tự, Perth, Brisbane và Adelaide đều có tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ trong 5 năm qua, tạo cho họ khả năng chống chọi tốt hơn với giá nhà giảm. Melbourne thì ngược lại, với tốc độ tăng trưởng chậm hơn và do đó khả năng chống chọi với sự sụt giảm cũng kém hơn. Công ty Cotality lưu ý rằng mức giảm hơn 10% ở Melbourne sẽ làm cho giá nhà ở đây trở lại mức trước đại dịch.
Cảm ơn anh. Liệu chúng ta có thể nhìn thấy một cái sự sụp đổ về lĩnh vực bất động sản ở Úc không anh? Những kịch bản nào có thể xảy ra?
Theo công ty Cotality thì có 4 kịch bản. Suy thoái nhẹ 5%, suy thoái vừa phải 10%, suy thoái nghiêm trọng 15% và thị trường địa ốc sụp đổ 20%. Mức giảm 5% được một số nhà kinh tế coi là thực tế. Giảm 20% có thể gây một cú sốc kinh tế lớn, tương tự như cuộc khủng hoảng tài chánh toàn cầu. Nhưng cũng có một tin đáng mừng, đó là do tình trạng thiếu nhà ở và hạn chế xây dựng của Úc, có thể hạn chế thời gian giá nhà có thể duy trì ở mức thấp.
Như anh vừa nói thì kịch bản sụp đổ thị trường bất động sản thì được dự đoán là xảy ra khi mà giá nhà giảm xuống 20%. Thì liệu cái việc mà giá nhà giảm 20% có khả năng xảy ra trong thực tế không anh?
Trong khi các chuyên gia được trích dẫn trong các bài báo đều cho rằng mức giảm 20% là khó xảy ra, kinh tế trưởng của PRD, Diaswati Madiasmo nói rằng đối với bà, mức giảm 20% có vẻ hơi xa vời. Bà lập luận rằng mức giảm khoảng 5% là thực tế hơn do lạm phát đang dần giảm bớt.
Cảm ơn anh. Nhìn về phía trước thì khi nào quá trình phục hồi của lĩnh vực bất động sản có thể bắt đầu trở lại?
Một số chuyên gia kỳ vọng thị trường sẽ ổn định một khi lạm phát tiếp tục giảm bớt, lãi suất ngừng tăng. Ngân hàng Dự trữ bắt đầu xem xét cắt giảm lãi suất trong tương lai. Một số dự báo cho thấy giá nhà có thể chạm đáy vào năm 2027. Quá trình phục hồi có thể bắt đầu vào cuối năm 2027 hoặc trong năm 2028. Tuy nhiên, thách thức dài hạn mà mọi người vẫn phải đối mặt là tăng trưởng dân số rất mạnh mẽ, nguồn cung nhà ở vẫn còn hạn chế và khả năng chi trả vẫn kém mặc dù giá nhà có giảm.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh Quốc Vinh.
Cảm ơn Lê Tâm và cảm ơn quý thính giả đã đón nghe.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.